thường cảm ứng thiên. Người giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không. Tập 110. Các vị đồng học, xin chào mọi người. Xin mời xem Cảm ứng thiên, đoạn thứ 98. Cầu mong quá phận, dốc hết sức bày vẽ tạo tác. Hai câu nói này cũng là thuộc về phần bất nhân thứ chi ác. Phân ngoại ở trong kinh văn đã nói ngoài bổn phận, cũng chính là nói mong cầu quá độ. Lực thượng thi thiết, lực là nói năng lực của bạn có thể đạt đến được, không để lại gì, gọi là ép người quá đáng. Cái này cũng là sai. Hay nói cách khác là không biết khiêm nhường. Đây là cái ý nghĩa tổng quát. Trong tiểu chú nói rất hay, các vị xem qua thì sẽ hiểu rõ. Loại hành vi tâm thái này đều là đang tổn phước. Sau khi chúng ta hiểu rõ đạo lý này, nhất định phải nên giác ngộ. Con người tại thế gian này, thời gian rất ngắn tạm, trăm năm như khẩy móng tay. Hà tất gì ở trong khoảng thời gian ngắn ngủi này lại không chịu bao dung cho người khác, hơn nữa còn đi tạo tác hết thảy tội nghiệp. Đây là ngu si đến cùng cực mà trên kinh Phật thường hay nói. Là kẻ đáng thương xót. Bậc chính nhân quân tử thì việc gì cũng nhẫn nhường, việc gì cũng đuôi về ở sau. Nên phước báo nhận được là vô cùng tận. Phàm là kẻ không nhường nhịn người khác, người như vậy đều là có tướng bạc phước. Những người như vậy thì không nên toan tính hơn thua với họ. Cái xã hội hiện tại này, nếu như các vị bình tâm mà quan sát thì các vị sẽ thấy có những nguy cơ rất lớn đang chầu chực. Hơn nữa những nguy cơ này trong sự quan sát của chúng tôi thấy không bao lâu nữa nó sẽ bộc phát. Mấy tháng trước tôi xem tạp chí Mộ Tây của Los Angeles. Trong đó có một bài là thống kê tỷ lệ phạm tội của thanh thiếu niên nước Mỹ. Tôi xem mà vô cùng kinh ngạc. Sự việc này nếu như không thể cải thiện thì nước Mỹ của 20-30 năm nữa sẽ không thể tưởng tượng ra được rồi. Không những là nước Mỹ bị hủy diệt mà thế giới đều sẽ bị hủy diệt. Vấn đề đã nghiêm trọng đến cực điểm rồi. Tại vì sự việc này mà đã đặc biệt đi đến California một chuyến, tổ chức hai lần tọa đàm trên sóng truyền hình với các lãnh tụ tôn giáo và lãnh tụ xã hội, chủ yếu là thảo luận về cái vấn đề này. Hiện tại mọi người đều vô cùng lo lắng về vấn đề này, không cách gì để giải quyết. Đây là do vấn đề gì? Là do vấn đề giáo dục, bao gồm cả vấn đề giáo dục gia đình, giáo dục nhà trường, giáo dục xã hội, cũng bao gồm luôn cả giáo dục tôn giáo. Bốn loại giáo dục này kết hợp lại thì còn có thể cứu vãn. Thế nhưng bốn phương diện giáo dục này mà muốn kết hợp thì lại là một sự việc rất khó. Cho nên tôi đã khẩn cầu các đài truyền hình phải phát chiếu nội dung mang tính chánh diện nhiều một chút, dẫn dắt nhân tâm hướng thiện, công đức sẽ vô lượng. Đồng sự trưởng của đài truyền hình và tổng giám đốc cũng là những người rất hiếm có, họ đã đồng ý. Chúng ta sẽ cung cấp những băng đĩa giảng kinh cho họ. Thực tại mà nói, cách làm này cũng như là đem muối bỏ biển, chẳng qua chỉ là tận sức đi làm mà thôi. Hy vọng xã hội đại chúng đều có thể giác ngộ, đều có thể phản tỉnh, đều có thể quay đầu, thì thế giới này mới có thể cứu. Tuần trước, cư sĩ Liêu ở Tam Trọng, Đài Bắc đến bên này thăm tôi. Tôi đem những sự việc này nói cho ông nghe. Ông nói với tôi, những hành vi phạm tội của thanh thiếu niên Đài Loan, nếu đem so sánh với nước Mỹ thì chỉ có nhiều hơn chứ không ít hơn. Cha mẹ dạy bảo con cái, cha mẹ nói một câu thì con cái cãi lại 10 câu rồi. Tôi nghe nói đến đây thì cảm thấy vấn đề của Đài Loan nghiêm trọng rồi, nhất định sẽ có đại tai nạn. Người ngày nay không đọc sách, những lời chỉ dạy của cổ thánh tiên hiền không phải là lời tiên tri, không phải là mê tín. Cổ thánh tiên hiền muốn chúng ta quan sát kiết hung họa phước của xã hội. Từ đâu mà nhìn? Từ nhân tâm. Bạn hãy tỉ mỉ mà quan sát họ đang nghĩ điều gì, họ nói là cái gì, họ làm là điều gì. Nếu như là tam thiện nghiệp thì xã hội này tốt. Nếu như tam nghiệp mà bất thiện thì xã hội này nhất định sẽ có tai nạn rồi. Đây không phải là mê tín. Người xưa đã nói, chúng ta đem kinh luận để đối chiếu một chút sẽ khiến chúng ta có lòng tin kiên định, tin sâu không nghi. Phật ở trên kinh nói với chúng ta, y báo tùy theo chánh báo chuyển. Y báo là hoàn cảnh cuộc sống của chúng ta, gia đình chúng ta, xã hội chúng ta, đất nước của chúng ta, thế giới của chúng ta. Đây là hoàn cảnh cuộc sống của chúng ta. Hoàn cảnh tùy theo nhân tâm mà chuyển, tùy theo ý niệm con người mà chuyển. tâm niệm thiện, thì hoàn cảnh là cát, hoàn cảnh là phước. Tâm niệm bất thiện thì đó là tai, là hung, là hỏa hại. Cho nên thánh hiền thế xuất thế gian, họ xuất hiện tại thế gian này để làm những gì? Xưa nay trong ngoài nước dường như họ làm cùng một sự việc, đó là dạy học, truyền đạo. Căn nguyên của họa hại là ở đâu vậy? Phật Pháp nói rất rõ ràng, căn nguyên ở tại ngã kiến. Danh từ này người thật sự có thể thể hội được thì không nhiều. Tác dụng của nó là gì? Khởi cái tác dụng gì? Tự tư tự lợi. Cái này thì mọi người dễ hiểu. Chúng ta ngày nay suy nghĩ xem, người trên toàn thế giới có ai mà không tự tư tự lợi chứ? Có ai mà không dốc sức để theo đuổi danh văn lợi dưỡng, ngũ dục lục trần chứ? Hai câu này là từ trên chỗ này mà nói. Cầu mong quá phận, dốc hết sức bày vẽ tạo tác, không từ thủ đoạn lừa gạt cưỡng đoạt, tranh danh đoạt lợi. Buổi tối hôm qua, cư sĩ Hà Phân ở Bắc Kinh đã đến thăm Singapore. Buổi tối chúng tôi cùng ăn cơm ở Kim Sơn Cát. Kim Sơn Cát là một nhà hàng chay. Ở đó tôi thấy có rất nhiều màn hình TV. Tôi nhìn thấy trong TV đó có một nữ ca sĩ đang hát. Cô ca sĩ đó tôi vừa nhìn vào thì thấy đó là ma quỷ, không phải người. Nghe nói cô ca sĩ này ở bên ngoài khi đi hát thì bán một vé đến 1000 đài tệ. Bạn nói xem vậy mà được hay sao? Chúng tôi ở nơi này giảng kinh thuyết pháp không bán vé mà người ta không chịu đến. Vé xem cô đó 1000 đài tệ mà tranh giành nhau đi mua. Thì như vậy chúng ta sẽ tưởng tượng được người hiện tại trong đầu họ đang nghĩ gì. Thật quá sức tưởng tượng rồi. Ma quỷ múa may loạn xạ. Trên kinh Lăng Nghiêm nói là tà sư thuyết pháp như hằng hà sa. Những người nào là tà sư vậy? Tất cả những người này đều là tà sư. Họ đã dạy bảo xã hội này như thế nào, xã hội này làm thế nào không loạn được chứ. Tai nạn triền miên, mỗi ngày một nghiêm trọng hơn. Chúng ta hiểu được nó là từ đâu mà đến. Đạo đức nhân nghĩa lễ đều đã bị phế trừ, tận diệt rồi. Tương lai của muôn vàn chúng sanh này là ở đâu? Nếu như bạn hiểu Phật Pháp đôi chút thì biết là ở ba đường ác rồi. Địa ngục, hiện tướng chúng sanh ở địa ngục. Những loại tướng này hiện ra là tướng địa ngục. Tướng địa ngục hiện tiền rồi, chúng ta còn có thể không giác ngộ hay sao? Làm thế nào để cứu Phật Pháp? Làm thế nào để cứu những chúng sanh đây? Chúng ta thực tại là không hiểu rõ. Làm thế nào cứu chính mình còn không biết. Bạn nói xem có đáng thương hay không? Bắt đầu từ đâu mà cứu đây? Phật Phật ở trên Quán Vô Lượng Thọ Phật Kinh đã nói với chúng ta ba điều, là tịnh nghiệp tam phước. Tính quan trọng của ba điều này có mấy người biết chứ? Phật nói rất rõ ràng, tam thế chư Phật tịnh nghiệp chánh nhân. Câu nói này bạn hiểu không? Tam thế là Phật quá khứ, Phật hiện tại, Phật vị lai. Hết thảy tất cả những người tu hành thành Phật đều là bắt đầu từ cái nền tảng này. Bất luận là bạn tu pháp môn nào, tông phái nào, hiển giáo, mật giáo, tông môn hay giáo hạ, hết thảy đều lấy việc này làm nền tảng. Không có cái nền tảng này thì bạn nhất định không thể thành tựu rồi. Sự tu hành của chúng ta trước tiên phải cắm rễ ở chỗ này. Sau khi cắm cái gốc này xuống thì bạn mới có thành tựu, bạn dũng công mới đắc lực. Nói lời thành thật thì bạn mới có thể được chư Phật hộ niệm, Long Thiên Thiện Thần ủng hộ. Nếu như bạn bỏ đi cái nền tảng này, bất luận là bạn có tinh tấn tu học như thế nào đi nữa, chư Phật cũng sẽ không hộ niệm bạn, Long Thiên Thiện Thần cũng sẽ không bảo hộ bạn. Vì sao vậy? Chỉ con đường bạn đi là tà đạo. Đây là cái gốc của chánh pháp. Gốc của gốc là gì? Hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng, chính là tám cái chữ này. Mười phương ba đời hết thảy chư Phật giáo hóa vô lượng vô biên chúng sanh trong pháp giới là dạy điều gì? Dạy tám chữ này. Tám chữ này nếu như chúng ta đem tính lược lại nữa, còn bốn chữ là hiếu thân tôn sư. Nếu tính lược nữa còn hai chữ là hiếu kính. Thánh hiền thế xuất thế gian, giáo hóa chính là hai chữ này. Hai chữ này làm được viên mãn rồi thì liền thành Phật. Chúng ta đã đánh mất hai chữ này rồi, chúng ta bất hiếu với mẹ cha. Nếu hiếu thảo cha mẹ thì bạn sẽ không dám khởi vọng tưởng, sẽ không dám làm việc sai. Vì sao vậy? Chỉ làm việc sai khởi vọng tưởng là có lỗi với cha mẹ mình. Không thể y giáo phụng hành là có lỗi với lão sư. Ngày nay chúng tôi nói những lời này vô cùng đau lòng, vô cùng cảm khái. Ngày nay hiếu đạo, sư đạo đều không còn nữa. Ngày nay còn ai nghe lời ai vậy? Không ai nghe lời ai cả, đều mong muốn người khác nghe mình. Phổ Hiền Bồ Tát dạy chúng ta hằng thuận chúng sanh, hiện tại thì hoàn toàn ngược lại rồi, là hy vọng chúng sanh hằng thuận mình, chứ mình sẽ không thuận chúng sanh. Đây chính là thiên hạ đại loạn. Tất cả những tai nạn, họa hại đều sẽ đến. Chỉ có một con đường để giải cứu, đó là làm trái ngược lại. Người thế gian bất hiếu, vậy thì ta phải tận hiếu. Ta làm cho mọi người xem. Người thế gian bất kính, vậy thì ta phải tu kính, làm cho mọi người xem. Đây chính là Phật Bồ Tát Tái Lai. Hiện thân thuyết pháp, nhất định phải là người tái lai mới có thể làm được. Không phải người tái lai thì không làm được rồi. Họ không có cái trí huệ này, họ cũng không có cái phước đức này. Đây là đại trí huệ, đại phước đức, thì họ mới có thể làm được. chúng sanh thiện duyên thành thục, mới có những người tái lai đại thiện tri thức này xuất hiện. Chúng sanh nếu không có phước tạo nghiệp, đến khi phải chịu nạn, những người này sẽ thoái ẩn. Yêu ma quỷ quái xuất hiện rồi. Cho nên mọi người phải ghi nhớ câu nói này trên Kinh Lăng Nghiêm. Kinh nói đó chính là nói thế gian hiện tại của chúng ta. Yêu ma quỷ quái như hằng hà sa. Chúng ta nghe câu này phải bình tâm mà phản tỉnh, bản thân chính mình có phải là yêu ma quỷ quái hay không? Việc này rất quan trọng. Nếu như chính mình là yêu ma quỷ quái thì hãy nhanh chóng quay đầu. Quay đầu là bờ. Phật và ma cách nhau chỉ một niệm. Một niệm giác thì ma liền thành Phật. Một niệm mê thì Phật biến thành ma. Cho nên tông môn Đại Đức thường nói vô Phật diệt vô ma là sai khác ở một niệm. Phải chăm chỉ mà học tập. Chúng tôi vì những đồng học Tịnh Tông đã biên soạn ra quy tắc tu hành cho đồng học Tịnh Tông, rất quan trọng. Quyển này ít đến nỗi không thể ít hơn được nữa. Mức độ thấp nhất chúng ta có thể làm đến được thì đời này nhất định được sanh tịnh độ. Nhất định được chư Phật hộ niệm, Long Thiên Thiện Thần bảo hộ. Chúng ta ở trong thời đại này rất nhiều sóng gió. Sẽ không bị nhấn chìm. Chúng ta có thể giữ mình. Nếu như không thể y giáo phụng hành thì nhất định sẽ bị sóng gió của thời đại nhấn chìm. Tiền đồ của bạn nhất định sẽ đen tối. Bất cứ khi nào cũng có thể đi. Bản thân tôi biết mình sẽ đi về đâu. Tiền đồ của tôi là quang minh sáng lạn. Thân thể này còn lưu lại thế gian thì toàn tâm toàn lực vì mọi người. Giúp đỡ mọi người hiểu được chân tướng sự thật ở ngay trước mắt. Trước mắt rất nhiều nguy hiểm tai nạn. Có thể sản sanh ra hiệu quả hay không là ở đồng tu các vị có sự cảnh giác hay không. Nếu như quả nhiên có sự cảnh giác thì bạn có phước. Nếu như vẫn cứ lơ là mất cảnh giác, tôi đã tận hết trách nhiệm với bạn rồi. Bạn tương lai nếu như đọa ở tam độ thì bạn cũng không thể trách tôi, vì tôi từ sớm đã nói qua rồi. Khởi tâm động niệm, ngôn ngữ tạo tác. Tôi thường hay nói, phải buông bỏ thành kiến của chính mình, kiến giải của chính mình, tư tưởng của chính mình đều là tội ác. Trên kinh Địa Tạng nói, chúng sanh diêm phù đề khởi tâm động niệm không gì không phải là tội. Đây là Phật nói, không phải tôi nói. Chúng ta suy nghĩ xem, thật là không sai, phải buông bỏ. Hết thảy tùy thuận theo giáo huấn của Phật Bồ Tát, y giáo phụng hành thì chúng ta mới có thể được cứu. Cho nên nhất định phải buông bỏ tự tư tự lợi, buông bỏ danh văn lợi dưỡng, buông bỏ tham sân si mạn. Hết thảy đều vì chúng sanh, vì Phật Pháp. Quyết định là không vì chính mình thì con đường của chúng ta sẽ có lối ra, được giải thoát. Giải trừ những quan niệm sai lầm của chúng ta, cách nghĩ sai lầm, cách nhìn sai lầm, thoát ly tự tư tự lợi, thoát ly danh văn lợi dưỡng, thoát ly ngũ dục lục trần, thì đã thoát ly được lục đạo luân hồi rồi. Các vị đồng tu, hôm qua là lễ kỷ niệm 3 năm ngày mất của Hàn Quán Trưởng. Vô cùng cảm ơn rất nhiều các vị đồng tu trong ngoài nước khắp nơi đến nơi đây để tham gia lễ tưởng nhớ. Pháp hội đã được cử hành rất viên mãn, ý nghĩa cũng rất sâu sắc. Không chỉ là chúng tôi tự mình cảm ơn, mà cũng là làm ra để cho các đại đức hộ pháp trên toàn thế giới nhìn thấy. Người học Phật, bất luận tại gia hay xuất gia, nhất định là phải biết ân và báo ân, cảm ơn đội đức. Bất luận là ai, dù có bất kỳ một sự quan tâm, yêu thương, giúp đỡ nào đối với chúng ta, thì chúng ta cả đời không quên, đem hết thảy công đức mà tự mình tu trì được đều hồi hướng cho hết thảy những người đã hộ trì cho chúng ta, cho những người giúp đỡ ta. Đây là tuân theo giáo huấn mà trên kinh luận Phật Đà thường hay nói với chúng ta. Hôm qua lớp nghiên cứu Kinh Vô Lượng Thọ của Tịnh Tông Học Hội Đài Nam đã gửi cho tôi một bức thư. Các đồng tu Đài Bắc khi đến gặp tôi cũng nêu ra với tôi một số vấn đề. Nó là hiện tại không ít người phản đối việc đọc tụng bản hội tập của Ngài Hạ Liên Cư. Ở Đài Loan hay ở Trung Quốc Đại Lục cũng đều có. Họ hỏi tôi, họ có nên tiếp tục đọc quyển kinh này không? Vấn đề này đối với Tịnh Tông học hội của chúng ta mà nói là một sự đả kích rất nghiêm trọng. Cho nên tôi đã nói với họ, chúng tôi là có sư thừa, chúng ta đi theo một vị lão sư, học một vị lão sư, chúng ta có lòng tin đối với vị lão sư này hay không vậy? Nếu như là có lòng tin thì nhất định y theo lời dạy của lão sư. Nếu không có lòng tin mà bạn có lòng tin với một vị nào khác thì bạn hãy học theo vị đó, bạn sẽ có thành tựu. Nếu bạn đi theo vị thầy này mà bạn không có lòng tin thì bạn sẽ không có được gì cả. Tôi ở dưới hội của lão sư Lý 10 năm. Lão sư ngài đã đem pháp bổn này giao cho tôi. Muốn tôi hoằng dương pháp môn này, y theo pháp bổn này mà tu học. Quyển sách gốc đó đang nằm ở trên tay tôi đây. Những ghi chú trên bìa sách này là chính tay lão sư Lý đã ghi. Đây là bản gốc. Những quyển mà các vị xem là những quyển được photo lại. Những ghi chú nhỏ trên các lề sách này là chính tay lão sư Lý đã ghi. Quyển sách này không ít đồng tu đã xem qua. Các vị xem thấy bản in này là vào năm Dân Quốc thứ 39. Dương lịch là năm 1950. Quyển sách này là quyển mà năm xưa lão sư đã dùng để giảng và tự tay ghi chú lên nó. Đến nay đã vừa đúng 50 năm rồi. Tôi đến Đài Trung thân cận với lão sư ngài. Đến năm thứ hai thì được giao quyển sách này. Vào lúc đó thì tôi còn chưa xuất gia. Tôi nhìn thấy quyển sách này mà vô cùng hoan hỷ, liền độc tụng thọ trì. Vào năm Hàn Quán Trưởng sinh nhật 50 tuổi, chúng tôi rất muốn phát tâm giảng bộ kinh này để chúc thọ cho bà. Vào khi đó lão sư Lý đã nói với tôi, ngài nói duyên vẫn chưa thành thục. Vì sao lại chưa thành thục vậy? Vì người chưa hiểu Tịnh Tông còn rất nhiều. Người hiểu lầm thì quá nhiều. Mọi người còn chưa biết đối với Hạ Liên lão cư sĩ vẫn còn có thành kiến, cho nên họ sẽ phê bình quyển sách này. Ngài nói tuổi của tôi vẫn còn trẻ, kinh nghiệm từng trải còn ít, khó mà chống đỡ nổi. Duyên chưa thành thục. Thế là quyển sách này tôi đành cất giữ lại, nhưng mà tôi tự mình thường xuyên đọc tụng. Mãi cho đến khi lão sư Lý giảng sanh, tôi liền nghĩ đến quyển sách này. Ở Đại Trung các liên hữu vẫn chưa có thấy qua. Năm đó là năm 1950, lão sư Lý đã giảng quyển kinh này ở tại chùa Pháp Hoa Đại Trung. Vào lúc đó hình như là vẫn chưa có liên xã Đại Trung, thính chúng chỉ có 30 mấy người, trong đó có Chu Ban Đạo và Cam lão cư sĩ ở Los Angeles. Trong thính chúng lúc đó có hai vị này. Khi Lý lão sư giảng bộ kinh này, tôi không được nghe. Ngài đem những ghi chú này giao lại cho tôi, đã ghi chú lại cho tôi. Tôi có thể hoàn toàn hiểu được ý của ngài. Cho nên sau khi lão sư giảng xong, tôi liền phát tâm đem quyển kinh này in ra 10.000 bản, hồi hướng cho lão sư ngài được tăng cao phẩm vị. Trong 10.000 quyển đó có 2.000 quyển là do anh chị em cư sĩ Thôi Vân Anh ở Los Angeles phát tâm in ấn. Tôi thì đảm nhiệm 8.000 quyển. Đây là lần in đầu tiên. In quyển kinh này ra và lưu thông ở Đài Loan, mọi người đều đã xem thấy rồi. Người ở hải ngoại xem thấy cũng đều sanh đại quan hỷ. Sau đó đến tìm tôi nói, Pháp Sư, Ngài có thể nào đem kinh này giảng qua một lần không? Tôi hiểu được nhân duyên mà lão sư đã nói, đến lúc này thì mới là thành thục. Người ta đến tìm tôi, mời tôi giảng. 3-4 lần giảng đầu tiên ở Đài Loan thì tôi giảng trên bản sách gốc này. Vì sao? Vì vô cùng trân quý bản gốc này. Cho nên mới đem nó cất đi. Tôi dùng bản in lại để giảng. Cho nên người thấy được bản gốc này càng ngày càng ít. Tôi đây là có sư thừa. Lão sư của lão sư Lý là đại sư Ấn Quang và cư sĩ Mai Quang Hy. Giáo của Lý lão cư sĩ là học của Mai Quang Hy, còn Tịnh Độ là học của Ấn Quang đại sư. Cho nên chúng tôi là học trò đích truyền của Ấn Tổ. Còn Mai đại sư thì chúng tôi có nguồn gốc pháp mạch từ Ngài. Chúng tôi và Ngài là có mối quan hệ sư thừa. Hạ Liên Cư cư sĩ và Mai Quang Hy là cùng một thời đại. Hơn nữa họ còn là bạn bè rất thân thiết, là đạo hữu vô cùng thân thiết. Bây giờ chúng ta mới hiểu được đó đều là Bồ Tát hóa thân, không phải người phàm. Sau khi tôi quen biết với lão cư sĩ Quang Niệm Tổ, mỗi năm đều có cơ hội 1-2 lần gặp mặt. Trong một lần nói chuyện nói đến vấn đề này, tôi đã thảo luận với ông: Hạ lão rốt cuộc là người nào tái lai? Ông chỉ cười mà không đáp. Ông nói cơ duyên vẫn chưa thành thục, không thể nào tuyên bố. Nguyên nhân là gì? Nếu như tuyên bố thì người hủy báng sẽ càng nhiều hơn, khiến cho những người phỉ báng này sẽ tạo nghiệp A Tỳ địa ngục. Đây là việc mà Phật Bồ Tát quyết định không thể làm. Trong tâm chúng tôi thì rất rõ ràng, rất minh bạch. Cho nên đây là sư thừa. Mấy lời đồn đại bên ngoài mà nếu chúng tôi động tâm rồi, vậy thì uổng công 10 năm tôi theo Lý lão sư. Không những là uổng công, mà người ta phản lại một câu nói thì đã đạp tôi xuống A Tỳ địa ngục rồi. Nói Pháp Sư Tịnh Không vong ân bội nghĩa, nghịch thầy phản đạo. Tôi hoàn pháp lợi sanh 40 năm, chỉ 8 chữ này thôi thì đã xóa sạch hết. Bạn nên biết vong ân bội nghĩa, nghịch thầy phản đạo là người nào? Là chúng sanh địa ngục. Việc này làm sao có thể dám làm chứ? Lão sư của chúng tôi có phải là một tà sư hay không? Không phải. Đây là xã hội đại chúng đã công nhận không phải là tà sư. Nếu đã không phải là tà sư, là chân thiện tri thức, mà bạn phản bội thì bạn là ngu si rồi. Là người bạc phước. Không những bạc phước mà bạn không có phước. Thân cận thiện tri thức khó đến như vậy. Bạn xem Thế Tôn ở trên kinh Hoa Nghiêm, trong phần mở đầu của Tứ Thập Hoa Nghiêm: Thiện tài đồng tử tham phỏng thiện tri thức. Bạn xem Đại sư Thanh Lương đã chú giải: Một người ở trong đời này có thể thân cận thiện tri thức là nhờ vào thiện căn nhân duyên phước đức nhiều đời nhiều kiếp, chứ làm gì có chuyện dễ dàng như vậy. Đệ tử truyền pháp của Hạ Lão chỉ có một mình lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ. Lý Lão Sư ở tại Đài Loan hoằng pháp 40 năm. Truyền lại bộ kinh này cũng chỉ có một mình tôi. Tôi vì sao đã tỉ mỉ suy nghĩ cái pháp này, nếu truyền cho bất kỳ ai cũng đều không thể phát dương quang đại. Lý Lão Sư truyền pháp, mọi người cũng biết, chúng tôi có ba người. Hiện tại ở Đài Trung có cư sĩ Từ Tĩnh Dân và cư sĩ Châu Gia Lân. Không phải là nói họ không có năng lực hoằng dương, mà do họ không có cái cơ duyên này. Châu cư sĩ và Từ cư sĩ xưa nay không có rời khỏi Đại Trung. Không giống như tôi đi khắp mọi nơi trên thế giới. Đi đến đâu, Hoàng Dương được thành lập Tịnh Tông Học Hội. Việc thành lập Tịnh Tông Học Hội này là do lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ phó thác. Hoàng Niệm Lão vẫn luôn nói với tôi, Tịnh Tông Học Hội là tâm nguyện lớn trong đời của Hạ Lão Sư. Danh xưng thì đã được nêu ra rồi, nhưng mà vẫn chưa thực hiện. Ông hy vọng tôi thực hiện điều này ở hải ngoại. Cho nên Tịnh Tông Học Hội đầu tiên của chúng tôi đã được thành lập tại Canada, tại Vancouver. Lần đầu tiên ở đó giảng kinh Vô Lượng Thọ, mọi người nghe xong rất hoan hỷ, đã phát tâm thành lập Tịnh Tông Học Hội. Hội thứ hai là hội của Dương Nhất Hoa, Tịnh Tông Học Hội Mỹ Quốc, thành lập tại Sunnyvale của California. Đến nay tôi nghe nói ở Canada và Mỹ Quốc đã có hơn 30 hội rồi. Hôm qua có một vị là Lý cư sĩ đã đến thăm tôi. Ông từ Paris đến. Ông đã sống ở Paris 20 năm rồi. Ông là một ký giả báo chí, hiện tại đã về hưu rồi. Ông bên đó nhiệt tâm hoằng dương tịnh độ. Ông đã chuẩn bị thành lập một tổ chức Phật giáo ở nơi đó. Tôi nói vậy, ông xây dựng một cái Tịnh Tông Học Hội thì quá tốt rồi. Ở Pháp, ở Thụy Sĩ, hiện tại là ở Tây Ban Nha cũng đã có rồi. Tôi nói ông hãy cố gắng phát triển ở châu Âu. Hôm qua thầy Ngộ Hạnh cũng có ở đó. Tôi đã bảo thầy Ngộ Hạnh đi đến châu Úc. Thời kỳ mạt Pháp, chỉ có pháp môn này mới có thể phổ độ chúng sanh. Các vị không tin tưởng, nhưng tôi tin tưởng. Mãi cho đến khi Phật Pháp diệt tận, Phật đã nói Phật Pháp diệt tận, thì Kinh Vô Lượng Thọ vẫn sẽ lưu lại ở thế gian này 100 năm. Kinh Vô Lượng Thọ là quyển nào vậy? Khẳng định là bản hội tập này. Cho nên Hạ Lão cư sĩ giảng sanh đã nói với Lão Hoàng Niệm Tổ, nói với các đồng học, Ngài nói quyển sách này của Ngài tương lai sẽ từ hải ngoại mà truyền vào Trung Quốc, sẽ truyền bá khắp thế giới. Vào lúc đó, Hoàng Lão cư sĩ nghe được thì họ đều cảm thấy mơ hồ, không thể nghĩ bàn. Quyển sách đó vừa mới được hội tập, in chưa được bao nhiêu quyển. Ở Đại Lục tổng cộng chỉ mới in được 3.000 quyển, ở hải ngoại căn bản là chưa có. Thì làm sao có thể từ hải ngoại mà truyền vào Trung Quốc được chứ? Hà Lão đối với sự thay đổi trùng trùng của thế gian này rõ như lòng bàn tay, thì làm sao là người thông thường được? Quyển sách này là Hoàng Lão cư sĩ mang đến Đài Loan. Vào khoảng thời gian năm Dân Quốc thứ 37-38 đã mang đến Đài Loan. Vì sao quyển sách này giao lại cho Lý Lão Sư? Lý lão sư vừa nhìn thấy quyển sách này thì liền sanh tâm hoan hỷ. Đặc biệt là bài mở đầu rất dài ở phía trước là do lão sư ngài viết. Ân tình này vô cùng nặng. Phẩm thứ 6 của bổn kinh này, đây là phẩm quan trọng nhất, là ba người cùng nhau hội tập, gồm Hạ Liên lão cư sĩ, Mai Quang Hy lão cư sĩ và một vị thông tông thông giáo ở vào thời đó là lão hòa thượng Huệ Minh. Ba người họ đã dùng thời gian 3 tháng chuyên tâm hội tập phẩm thứ 6 này, thì văn tự của phẩm thứ 6 này mới hoàn thành. Hoàn thành bản thảo này, ba người đã dùng thời gian 3 tháng. Lý lão sư vừa nhìn thấy bổn kinh này liền hoan hỷ, liền giao cho nhà in Thụy Thành in ra thành 1000 bản. Lần in đầu tiên chính là quyển sách này. Vì sao dùng kỹ thuật sắp chữ, chữ viết nhỏ hơn? Bản này tôi cũng có. Lần in đó cũng in 2000 bản, cho nên ở Đài Loan tổng cộng cũng có 3000 bản. Lượng lưu thông ít, người gặp được bản này không nhiều. Chúng tôi trong những năm gần đây, Hoàng Dương ở hải ngoại, vì sao mà lúc mới Hoàng Dương không có ai phê bình, hiện tại lại đến phê bình? Hoàng Dương được 17 năm rồi, giờ mới đến phê bình. Các vị thử nghĩ xem, người phê bình có dụng ý gì? Việc này tôi không cần nói, các vị cũng hiểu được rồi, là muốn đem cái gốc Hoằng Pháp Lợi Sanh của chúng tôi nhổ trừ. Quyển sách này là gốc của chúng tôi, quyển sách này nếu như phá hủy thì gốc của chúng tôi đã bị nhổ trừ. Cuộc đời tu học này của chúng tôi 40 mấy năm hoằng pháp sẽ bị nhổ đến tận gốc rễ, thật là lợi hại. Có một số đồng tu của chúng ta nếu như vô tri lại đi giúp đỡ họ nhổ cái gốc này, thì các vị có biết quả báo trong tương lai là gì hay không? Bộ kinh này được chư Phật hộ niệm, Long Thiên Thiện Thần bảo hộ. Ngày nay số người thọ trì bộ kinh điển này ở Trung Quốc là rất nhiều. Nếu tính luôn các khu vực khác ở trên toàn thế giới, tôi ước lượng đại khái thọ trì bộ kinh này ít nhất cũng khoảng 300 triệu người. Nếu không phải chư Phật hộ niệm, Long Thiên Thiện Thần ủng hộ, thì chắc các vị cũng hiểu được 10 năm không thể nào có được thành tựu như vậy. Bản thân chúng tôi tưởng tượng cũng không ra. Năm xưa bản thân chúng tôi bước ra làm, nếu có thể có được 100.000 người thọ trì thì chúng tôi cũng đã rất mãn nguyện rồi. Làm gì dám nghĩ có nhiều đến như vậy, thật không dám tưởng tượng. Từ việc tôi giảng kinh, các vị cũng thường đến nghe tôi, các vị có thể nhìn thấy tôi giảng bất kỳ một bộ kinh điển nào, thì pháp duyên cũng không thù thắng bằng khi giảng bộ kinh này. Thính chúng và pháp duyên khi giảng bộ kinh này so với giảng hết thảy kinh khác thì nhiều hơn gấp đôi. Việc này mọi người đều đã nhìn thấy rồi. Nếu như tự mình lại tỉ mỉ mà thể hội khi chúng tôi giảng bộ kinh này, thì từ trường giảng đường so với việc giảng những bộ kinh khác là không như nhau. Ngồi ở giảng đường thì sẽ đặc biệt sanh tâm hoan hỷ. Cái này không phải là chư Phật hộ niệm, Long Thiên Thiện Thần bảo hộ, thì không thể nào sanh ra loại khí tượng như vậy được. Cho nên chúng tôi có lòng tin đối với Phật, có lòng tin với Sư Thừa. Ai muốn đến gây xích mích, gây ly gián, thì trong lòng chúng tôi rất rõ, Họ đó là đang dạy chúng tôi nghịch thầy phản đạo. Họ đến để dạy chúng tôi vong ân phụ nghĩa. Họ kéo chúng tôi ra khỏi Phật đạo, rồi đưa chúng tôi đến A Tỳ địa ngục. Bạn phải rõ ràng. Đây là sự việc của năm kia. Hoàng Thái Thái ở San Jose gọi điện cho tôi. Bà hỏi tôi, bà có bị đọa địa ngục hay không? Tôi trả lời bà, tôi nói bà hãy tự mình đem quyển Phát Khởi Bồ Tát Thù Thắng Chí Nhạo Kinh đem ra đọc vài lần thì bà sẽ rõ thôi. Việc này không cần phải đi hỏi người khác. Hoàng Thái Thái chỉ là một người làm đại biểu, còn rất nhiều đồng học khác đều phải nên phản tỉnh. Hiện tại mọi người đều biết tần suất tai nạn của thế gian đang tăng lên, mỗi năm đều nhiều hơn, mỗi lần đều nghiêm trọng hơn. Tai nạn là từ đâu mà đến vậy? Tâm con người bất thiện, lời nói bất thiện, hành vi bất thiện, trái ngược với pháp tánh, trái nghịch với giáo huấn của thánh hiền. Tùy thuận phiền não tập khí của chính mình nên đã tạo thành thiên tai nhân họa. Ngày tận thế mà các tôn giáo của phương Tây đã nói có khả năng phát sinh hay không? Rất có thể. Có phát sinh hay không đều ở một niệm. Mấy ngày trước tôi nghe các đồng học nói với tôi, sau khi Liên bang Xô Viết sụp đổ, đến hiện tại có một phần bí mật đã bị vạch trần. Trong đó có một hạng mục nói là 30 năm trước Liên Xô đã bố trí một số vũ khí hạt nhân ở tại Cuba dùng để chống lại Mỹ. Số vũ khí hạt nhân đó vào thời điểm đó được tính toán trong 10 phút có thể giết chết 80 triệu dân của nước Mỹ, chiếm 1/3 số lượng nhân khẩu của nước Mỹ. Chỉ cần 10 phút thôi. Hiện tại thì số vũ khí này còn tiến bộ vượt bậc hơn so với lúc trước rất nhiều. Hiện tại thì chỉ cần 1 phút. Cho nên chiến tranh ngày nay để hủy diệt cả thế giới này đại khái chỉ cần 10 phút là đủ. Cho nên nhà tiên tri Nostradamus đã dự báo là sau khi tai nạn thế giới chỉ còn lại 700 triệu người. Hay nói cách khác, hiện tại là gần 7 tỷ người, thì trong 10 người sẽ chết hết 9 người. Hơn nữa những người còn sống sót, ông đã hình dung rất hay. Khi đó người sống sẽ rất ngưỡng mộ người chết. Những tai nạn mà người sống sẽ trải qua thì khổ không bằng chết. Đó là ngày tàn của thế giới. Ngày tàn của thế giới chỉ ở trong một niệm. Chỉ cần một ý niệm sai lầm thì sẽ bộc phát loại chiến tranh này. Trong vài giờ đồng hồ thì thế giới đã bị hủy diệt rồi. Chúng ta cũng hiểu được. Cho nên sống trong thế giới ngày nay không nên sợ chết, vì biết bất cứ lúc nào cũng có thể chết. Cách chết như thế nào thì không cần phải lo. Một lòng phải nghĩ đến sau khi chết rồi thì ta sẽ đi về đâu. Nếu ta có chỗ tốt hơn để đi, vậy thì tự tại rồi. Một chút lo sợ cũng không có. Chúng ta y chiếu theo bộ kinh Vô Lượng Thọ này, chúng ta sẽ đi đến Tây Phương Cực Lạc thế giới Ngày nay chúng ta niệm Phật phải thâm tín thiết nguyện, tín và nguyện của chúng ta chưa đủ. Không có sự mong muốn chân thành và khẩn thiết. Mong muốn chân thành khẩn thiết là từ đâu mà khởi vậy? Từ hiểu thấu triệt đối với cảnh giới lý luận của tịnh tâm, thì bạn mới có chân tín thiết nguyện. Ngày nay đại đa số người học Phật thì tín nguyện cố nhiên là có, nhưng không đạt, không đủ độ sâu. Không đủ độ sâu là do nghe kinh quá ít. Cho nên chúng tôi ngày ngày đều giảng kinh. Thế nhưng dù ngày ngày giảng kinh, ngày ngày khuyên bảo mọi người, mà hiệu quả của chúng tôi vẫn là vô cùng nhỏ và yếu, vẫn không chống lại được việc người khác ở bên tai bạn nói bóng gió vài câu, thì lòng tin của bạn đã dao động rồi. Bạn nói xem có đáng thương hay không? Đây là tự mình chân thật, không có thiện căn, không có phước đức. Người có thiện căn phước đức sâu dày thì nhất định sẽ không bị lay động. Hy vọng các đồng tu phải chăm chỉ, phải nỗ lực, phải lưu ý. Thời gian không còn nữa rồi. Hãy một lòng hướng về thế giới cực lạc. Đối với kinh Vô Lượng Thọ mà tâm không thể sanh khởi được, vậy thì nhất định phải dùng đại kinh. Đại kinh là gì? Hoa Nghiêm, Pháp Hoa, Bát Nhã, Pháp Tướng Duy Thức. Các điển tịch này phân lượng rất lớn. Bạn nghiên cứu một cách thấu triệt thì bạn sẽ tin sâu không nghi đối với kinh này. Nhưng mà nếu bạn có năng lực để đi đọc tụng những đại kinh này, để có cơ duyên gặp được thiện tri thức giúp bạn hiểu được những kinh luận này, thì đều không phải là một việc dễ dàng. Đó là một nhân duyên đặc biệt thù thắng. Được rồi, hôm nay thời gian đã hết, chúng tôi xin giảng đến đây thôi. A-di-đà-phật.
Tỉnh dịch Vọng Tây Cư Sĩ. Địa chỉ email vongtaycusi@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Đức thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề. Hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.